Hồng Bân xin tì clào kỳ tha gia của Edkaser bờ Edkaser Binami và tao mừng Kibi đến bới số 7 của Kuna giữ thiêng biệt. Xin quý vị đừng nghĩ đây là lỗi kỹ thuật, đó là câu chào của Hồng Vân với quý thính giả của SBS Vietnamese mở đầu chương trình cùng nhau giữ tiếng Việt phỏng theo tiếng Việt cổ. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua lịch sử phát triển của tiếng Việt, đặc điểm các tiếng vùng miền, những lỗi sai trong cách dùng từ tiếng Việt do cách phát âm gần giống nhau và cách khắc phục phát âm thanh điệu như dấu ngã với trẻ học tiếng Việt ở nước ngoài. Theo quý vị, tiếng Việt đã trải qua quá trình phát triển như thế nào? Những cột mốc thời gian sau nói lên điều gì? Thời gian trước Công Nguyên, từ Công Nguyên đến thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 17 và năm 1945. Tuy có một số bất đồng, nhưng nhìn chung thì các tài liệu nghiên cứu thống nhất tiếng Việt là một ngôn ngữ thuộc nhóm Việt Mường, ngành Môn Khmer, họ Nam Á. Tiếng Việt đã trải qua hàng nghìn năm phát triển cùng với sự di dân của người Việt cổ từ khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sang đến Trung Lào, ra phía Bắc Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Vĩnh Phú. Vì vậy, một nhánh của tiếng Việt cổ vẫn còn giữ đặc điểm tiếng của cư dân Ca Tu, Ba Na, Khmer. Trong khi đó, một bộ phận của người Việt cổ di cư ra Bắc, tiếng Việt của họ tiếp xúc với cư dân nói ngôn ngữ thuộc họ Thái Ca Đai, như tổ tiên của người Tày, người Nùng, dẫn đến việc tiếng Việt cổ đã dần mất đi nhiều nét môn Khmer vốn có trong nguồn gốc của mình để chuyển thành ngôn ngữ âm tiết tính như ngày nay. Theo quý vị thì tiếng Việt đã có thanh điệu ngay từ xưa hay là sau này mới có? Tiếng Việt cổ xuất phát từ nhóm Việt Mường là ngôn ngữ không thanh điệu, do giao thoa với tiếng Thái Ca Đai và tiếng Hán mà dần dần phát triển và có diện mạo như ngày nay, bao gồm 6 thanh điệu như quý vị đã biết là thanh ngang, thanh huyền, thanh ngã, thanh hỏi, thanh sắc và thanh nặng. Cũng do ảnh hưởng của tiếng Hán mà tiếng Việt cổ của người miền xuôi cũng dần khác so với tiếng Mường của cư dân ở các vùng miền núi như là Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ và trở thành ngôn ngữ ít có điểm tương đồng nhất với các ngôn ngữ khác trong ngữ hệ Nam Á. Năm 938, chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã chấm dứt 1.000 năm đô hộ phong kiến phương Bắc. Vậy thì sự kiện lịch sử này có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của tiếng Việt? Khi nước An Nam giành được độc lập, mang tên mới là Đại Cồ Việt, thì người Việt đã sáng tạo ra chữ nôm để ghi lại tiếng nói, mà như chúng ta biết là sau này chúng ta có cái tác phẩm thi ca nổi tiếng của Nguyễn Du là Truyện Kiều, tác phẩm được viết bằng chữ nôm. Đây là một loại chữ được tạo ra theo nguyên tắc và trên cơ sở của tiếng Hán. Từ đó, chữ nôm đã tồn tại và phát triển song song cùng chữ Hán. Những diễn biến trong lịch sử tiếng Việt giúp giải thích tại sao tiếng Việt vừa nghe giống tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Campuchia, nhưng cũng có nét giống tiếng Trung. Tiếng Việt cổ thì sẽ nghe như thế này. Con bò lâu uống nước krông cạnh bụi tre, có nghĩa là con trâu uống nước sông cạnh bụi tre. Cành tre đưa trước ngõ, có nghĩa là cành tre đưa trước ngõ. Thế còn chữ quốc ngữ, hệ thống chữ là cơ sở cho chữ viết mà chúng ta đang dùng thì có từ bao giờ? Chúng ta hãy cùng nghe trích đoạn phỏng vấn của BBC thực hiện vào năm 2019 với học giả Đỗ Thông Minh, chuyên gia nghiên cứu về tiếng Việt và tiếng Nhật, để hiểu thêm về sự đa dạng về âm trong tiếng Việt và quá trình hình thành chữ quốc ngữ.
Theo như chúng tôi biết thì từ lúc mà những ông cố đạo Bồ Đào Nha, sau đó là cố đạo Pháp hợp tác với một số những người Việt Nam để mà cố gắng ghi âm tiếng Việt mình bằng Latin, thì nên nhớ rằng nước Tàu, nước Nhật nó lớn hơn mình, cho nên khi người Tây Phương tới họ đã ghi âm những cái ngôn ngữ đó trước mình chứ không phải là mình đầu tiên đâu. Nhưng mà tiếng của mình nó có những cái đặc trưng của nó, không phải là người Pháp quyết định mà tự nhiên mình thành sử dụng Latin đâu, mà bởi vì cái ngôn ngữ mình rất phức tạp về âm, cho nên cái thời gian để mà coi như là Latin hóa nó rất là khó khăn. Tiếng của mình đó là có 6 dấu, kể cả không dấu và 5 cái dấu kia. Tiếng Quảng Đông thì có thể 7, nhưng mà mình lại có nhiều cái nguyên âm đôi, nguyên âm 3, phụ âm đôi, phụ âm 3, cho nên mình phát sinh ra cái số âm nhiều hơn. Thành ra chúng tôi ước lượng đó là thông thường mà chúng ta nói chuyện là cỡ 7-8 ngàn âm, nhưng mà đầy đủ là cỡ 15 ngàn âm, mà còn cỡ 5-10 ngàn âm nữa mình chưa dùng tới. Bây giờ chúng tôi xin thí dụ như chữ Nam. Chữ Nam thì ai cũng biết rồi, chữ Nám là da Nám này, rồi tới chữ làm thì tái làm này, nhưng mà chữ làm là dấu huyền, nó chỉ có người nói ngọng làm này thành làm, chứ còn không bao giờ có chữ
Vâng.
đó. Thành ra vì vậy cho nên có thể nói là Việt Nam mình thì nói đùa là rất nhiều cái nghèo, nhưng mà về âm vị của mình thì là giàu hàng nhất thế giới. Thí dụ như là nước Tàu là nước lớn, và chúng ta cũng biết tiếng Quảng Đông vân vân, hay Phúc Kiến có thể 6-7 cái dấu giọng, tuy nhiên họ có chừng 6-7 ngàn âm thôi ạ. Kiến Quan Phải là 3 ngàn âm. Đặc biệt nghèo nhất thế giới về âm là Nhật Bản có 120 âm thôi. Mình có thể nói giàu gấp cả trăm lần Nhật về âm. Và thì chính vì cái phức tạp như vậy cho nên là cái việc mà chuyển từ ký tự á, bằng chữ Hán sang Latin, chúng ta có thể nói từ những cái vị cổ đạo Bồ Đào Nha, đương nhiên lúc đầu họ không có dồn nỗ lực lắm để làm, bởi vì nó chỉ có cái nhu cầu tạm thời để truyền đạo thôi. Nhưng mà từ khởi đầu cho tới đầu thế kỷ thứ 20 mà coi như tạm là hoàn thiện, chúng tôi chỉ nghĩ rằng là nó, mình gọi con số tượng trưng là 99,5% thôi, nó vẫn còn một vài cái trục trặc, nhưng mà mất như vậy là gần 300 năm.
Như vậy, sự hình thành chữ Quốc ngữ gắn liền với sự truyền giáo của các giáo sĩ phương Tây vào thế kỷ thứ 17, và chữ Quốc ngữ được xây dựng theo nguyên tắc ghi âm dùng chữ Latin. Loại chữ này được dùng phổ biến từ lâu ở châu Âu vào thời đó. Thì các giáo sĩ phương Tây đã áp dụng nguyên tắc này vào việc ghi âm tiếng Việt, tạo ra một cái thứ chữ thuận lợi cho mục đích truyền đạo. Tuy nhiên, chữ Quốc ngữ chỉ được dùng hạn chế trong những kinh bổn đạo Thiên Chúa cho đến khi Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp vào thế kỷ thứ 19. Chế độ thuộc địa Pháp đã dẫn đến việc bãi bỏ học hành, thi cử và các thủ tục hành chính dùng chữ Hán. Các phong trào đấu tranh văn hóa có ý nghĩa chính trị như là phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục hồi đầu thế kỷ 20 cũng góp phần nâng cao tầm quan trọng của chữ Quốc ngữ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì vị thế của chữ Quốc ngữ càng ngày càng được khẳng định và góp phần đem lại ngôi vị ngôn ngữ chính thức của quốc gia cho tiếng Việt. Như vậy, tiếng Việt đã trải qua một quá trình phát triển lịch sử hàng ngàn năm để đến với những từ ngữ mà chúng ta đang nói và nghe ở giây phút này. Đối với bất kỳ ngôn ngữ nào thì những cái thay đổi là không thể tránh khỏi. Có những từ sẽ bị mất đi và ngược lại thì luôn luôn có những từ mới được bổ sung. Thì người ta ước tính là trong tiếng Anh, cứ 98 phút thì lại có một từ mới xuất hiện. Tức là mỗi ngày có khoảng 15 từ mới được bổ sung vào kho từ vựng tiếng Anh. Còn trong tiếng Việt của chúng ta thì sao? Từ điển từ mới của Viện Ngôn ngữ học năm 2002 đã thu thập khoảng 3.000 từ mới các loại trong vòng 15 năm. Tức là mỗi năm chúng ta có khoảng 200 từ mới xuất hiện trong tiếng Việt. Và đó là cách đây 20 năm. Còn gần đây với sự phát triển của tin ngữ, tức là ngôn ngữ của giới trẻ như chúng ta đã biết, và tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, thì số lượng từ mới trong tiếng Việt ngày càng tăng mạnh. Ví dụ như chúng ta có những cái từ như là tinh vi, vi tính, vi diệu, hay là cơm bụi, sang chảnh, thả thính, bánh bèo. Với người Việt ở nước ngoài như chúng ta thì việc có thể theo kịp các từ ngữ mới có vẻ như là bất khả thi, bởi vì chúng ta còn đang phải đối mặt với sự mai một của tiếng Việt do thiếu môi trường sử dụng. Đã bao giờ quý vị thấy lúng túng khi tìm một từ để diễn đạt chưa? Đã bao giờ quý vị thấy viết xuống một từ mà không chắc chắn là chính tả có đúng hay không? Điều đó một phần là vì trong tiếng Việt có một số từ rất dễ bị dùng nhầm, dùng sai do cách phát âm gần giống nhau. Ví dụ như, theo quý vị thì người ta nói là sán lạng hay là sáng lạng, nhậm chức hay là nhận chức, thăm quan hay là tham quan, chẩn đoán hay là chuẩn đoán, và giả thiết hay là giả thuyết. Ví dụ như chúng ta nhìn vào một cái cặp từ dễ nói nhầm là bàng quan và bàng quang. Trong từ bàng quan thì từ bàng có nghĩa là ở bên cạnh, bên ngoài. Còn quan có nghĩa là xem và nhìn. Từ bàng quan tức là mình đứng ngoài xem chứ không tham dự vào. Ví dụ như là một cái người chúng ta hay nói là người bàng quan trước thời cuộc. Còn từ bàng quang thì là túi chứa nước tiểu. Thế để dễ nhớ thì chúng ta nhớ là từ bàng thì giống nhau rồi, còn từ quan là giống như trong từ quan điểm. Như thế chúng ta nói là bàng quan thì khác với cả trong y học nói là bàng quang. Rất thú vị phải không ạ? Một vấn đề nữa trong chủ đề tiếng Việt chuẩn đặt trong bối cảnh duy trì tiếng Việt ở nước ngoài là tiếng vùng miền. Chúng ta muốn con em chúng ta học tiếng Việt theo giọng miền Nam, miền Bắc hay là miền Trung. Rõ ràng là chúng ta không có nhiều sự lựa chọn khi ở nước ngoài do sự hạn chế về số lượng người nói các giọng trong cộng đồng và trong giáo dục, trong giảng dạy. Thì có khi ta muốn con nói giọng miền Nam nhưng cô giáo lại nói giọng miền Bắc, hay là ngược lại. Có một điều thú vị về tiếng Việt là trên thực tế rất khó tìm thấy người nói tiếng Việt chuẩn như được dạy trong sách giáo khoa. Giọng miền Bắc mà đại diện là giọng Hà Nội là giọng mà được coi là gần với tiếng Việt chuẩn nhất và được sử dụng nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông như là TV hoặc đài, thì vẫn có cách phát âm lệch chuẩn với ba phụ âm là chờ, r và sờ. Ví dụ như người Hà Nội nói trời sáng rực thì sẽ thành là trời sáng rực. Giọng miền Trung, ví dụ như là giọng Huế, thì phân biệt được các âm này nhưng mà lại có sự thiếu chuẩn xác về thanh điệu, đặc biệt là thanh ngã và thanh hỏi. Giọng miền Nam mà giọng Sài Gòn là đại diện và rất được mến mộ trong lĩnh vực nghệ thuật, nhất là ở hải ngoại, thì lại bao gồm nhiều biến thể của các phụ âm v, g và giờ. Thế nên là vui vẻ thì lại được phát âm thành vui vẻ chẳng hạn. Vậy thì có lẽ chúng ta cũng không nên lăn tăn quá về việc là con nên học tiếng Việt giọng gì, bởi vì với chính sách giáo dục ngôn ngữ như hiện nay ở Úc thì con vẫn nói tiếng Việt với bố mẹ nhiều hơn là với thầy cô. Và việc con biết thêm một chút giọng vùng miền qua việc học ở trường Việt ngữ cuối tuần chẳng hạn, thì nhìn từ khía cạnh tích cực có thể được coi là một điểm cộng. Và lại, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có giọng vùng miền khác nhau mà người ta gọi là accent. Thì ngay cả trong tiếng Anh, nếu chúng ta đang nghe giọng tiếng Anh ở Úc mà nghe sang tiếng Anh ở London thì thấy cũng rất là khác. Và càng khác nữa nếu ta nghe giọng tiếng Anh ở các vùng ở Anh như là Liverpool hay là Manchester. Chúng ta thử nghe các giọng vùng miền khác nhau trong tiếng Việt của các phát thanh viên và MC nổi tiếng nhé.
Em làm bao nhiêu chương trình với anh, em thấy anh rất là thoải mái. Nhưng mà rõ ràng chương trình hôm nay em thấy anh không biết là lo âu hay mừng rỡ, nhưng mà có một cái gì hồi hộp hơn.
Cái đó đúng thưa quý vị. Tôi có một cái kỷ niệm. Tôi sang Canada định cư năm 1979. Đến hôm nay 2019 là tròn 40 năm.
Quay trở lại với ký ức vui vẻ, bây giờ chúng ta sẽ đến với thập niên 80.
Trường em mái ngói đỏ hồng, mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh. Gió về đồng lúa reo quanh, vẫy chào những bước chân nhanh tới trường. Đấy là thế hệ của em. Lớp 1 ơi lớp 1, đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay, gửi lời chào tiễn bước. Chào bảng đen phấn trắng, chào bút mực, chào rất nhiều thứ.
Đức Thành xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị. Kể từ ngày hôm nay, Đức Thành sẽ thay đại nghĩa dẫn chương trình chung với Khả Nhi.
Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế.
Trong chương trình tối nay thứ sáu ngày 26 tháng 11, chúng tôi sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây.
Rõ ràng là ngay từ giọng miền Bắc của chú Ngạn hay là của anh Sâm, anh Tự Long, đến giọng Sài Gòn của anh Trấn Thành và giọng phát thanh viên của Đài Truyền hình Huế, đến giọng lơ lớ nửa Bắc nửa Nam như của chị Kỳ Duyên, thì giọng nào chúng ta cũng thấy rất là thuyết phục và rất hay phải không ạ? Có một điều Hồng Vân nghĩ là chúng ta có thể nói với các biến thể âm vị, các giọng vùng miền khác nhau, nhưng viết thì nên theo chuẩn. Việt Nam thì phải được viết là Việt Nam, chứ không phải là Hiệp Nam. Vui vẻ thì phải được viết là vui vẻ, chứ không phải là vui vẻ. Hoặc là rau muống thì là rau muống, chứ không phải là rau muống hay là gau muống. Lẩu phải viết là ớ u âu lờ âu lâu hỏi lẩu với dấu hỏi, chứ không phải là lẩu với dấu ngã. Ngoài ra thì trẻ nói tiếng Việt ở nước ngoài cũng gặp khó khăn với thanh ngã ở những từ như là cây đũa, con muỗi, cũ kỹ. Việc này là do thanh ngã gồm có hai thành phần là thanh nặng và thanh sắc. Khi trẻ nói ngã thành ngá hay là đũa thành đúa thì là do trẻ đã bỏ qua thanh nặng và chỉ phát âm thanh sắc. Vì vậy, muốn phát âm đúng thanh ngã, chúng ta có thể tập chia từ thành hai âm tiết. Âm tiết đầu có dấu nặng và âm tiết sau thì có dấu sắc. Ví dụ như từ đỗ, chúng ta có thể chia thành độ ố. Chúng ta có thể tập cho trẻ nói đỗ, 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 nói nhanh. Đỗ, 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 đỗ thì sẽ thành đỗ. Hoặc là từ dễ thì thành dễ, 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 dễ. Muỗi là muội và ý. Muỗi, 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 muỗi. Quý vị thử tập cho trẻ nói nhanh tổ hợp âm tiết với âm tiết thứ hai được phát âm yếu hơn một chút xem có sự khác biệt gì không nhé. Một điều quan trọng nữa để giúp con nói tiếng Việt tốt là chúng ta cố gắng nói chậm và rõ ràng. Trong quá trình phát triển ngôn ngữ của mình thì trẻ em bao giờ cũng phải trải qua giai đoạn nghe hiểu, tức là ngôn ngữ tiếp thu, rồi mới đến giai đoạn phát âm và nói, tức là ngôn ngữ biểu đạt. Trẻ em ở nước ngoài ít có môi trường tiếp xúc với tiếng Việt, nên khi ở giai đoạn phát triển ngôn ngữ tiếp thu, các em cần phải được nghe âm thanh tiếng Việt rõ ràng, rành mạch, thì đến giai đoạn phát triển ngôn ngữ biểu đạt, các em mới phát ra được các âm đúng và nói tốt tiếng Việt. Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua lịch sử phát triển của tiếng Việt và thử trả lời câu hỏi như thế nào là tiếng Việt chuẩn. Do đặc điểm địa lý và lịch sử, tiếng Việt của chúng ta được nói với rất nhiều giọng và có rất nhiều phương ngữ. Đối với việc duy trì tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài, cha mẹ vẫn là khuôn mẫu đầu tiên và quan trọng nhất cho các em, nên chúng ta hoàn toàn có thể tự hào dạy cho con theo phương ngữ của chúng ta. Quan trọng là khi viết, ta cần thống nhất cách viết theo chuẩn, không bị ảnh hưởng của phát âm tiếng vùng miền. Want to know about the stories of the empire of old? My eyes say more of me than what you dare to say. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển, có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya, ai ở phía bên kia cầm súng khác, cùng tôi theo tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn. Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá. Tiếng Việt ơi, tiếng Việt xót xa tình. Vâng, đó là những câu thơ trong bài thơ Tiếng Việt của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ. Hy vọng là chương trình hôm nay đã để lại cho quý vị một chút cảm nhận về sự phong phú của tiếng Việt và những suy ngẫm về thế nào là tiếng Việt chuẩn. Lời quê chắp nhặt dông dài, mùa vui cũng được một vài trống canh. Như thường lệ, mới quý vị tham gia giải câu đố của chương trình. Trong tiếng Việt chúng ta nói là báo lá cải. Tại sao không nói là lá chuối, lá dong hay là lá lốt? Xin quý vị hãy gửi câu trả lời về chương trình theo địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc nhắn tin trên facebook.com/sbsvietnamese. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào tối Chủ nhật tuần sau. I touch my tree.